Có thể chúng ta không quen biết nhau, nhưng chúng ta có thương quý nhau. Cũng có thể chúng ta chưa bao giờ chung vui với nhau, nhưng chắc chắn hễ buồn, hễ cô đơn thì chúng ta lại có mặt cùng nhau. Thế thì cái mối quan hệ này chúng ta nên gọi nhau là cái gì ha? Tôi xin mạn phép được gọi mối quan hệ này là tri kỷ cảm xúc. Một tình tri kỷ đặc biệt với kết nối duy nhất là cảm xúc.
Tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy? Ái chà, cái chủ đề kỳ này nó căng quá các bạn, mà mới vô tôi hỏi luôn cái câu này. Có thể nhiều bạn sẽ hết hồn ha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tri Kỷ Cảm Xúc. Nhưng thực sự là tuần này chúng ta sẽ nói về cái chủ đề rất là cứng này các bạn ha. Tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy? Thưa quý vị, tuần mới thì tôi muốn chúc các bạn một cái lời chúc nó ngược lại với cái chủ đề của chương trình này. Đó là tôi muốn mong và hy vọng tất cả mọi người đều luôn luôn bình an, luôn luôn hạnh phúc ha, dù là khoảnh khắc cũng được. Tôi sẽ vào liền cái chủ đề chính của chúng ta bữa nay ha. Thì tôi cũng nói luôn, cái không khí mà có vẻ nặng nề, có vẻ nghiêm túc, nghiêm trọng từ đầu chương trình tới bây giờ là tôi xạo xạo thôi các bạn. Thiệt ra đó, cái câu mà tại sao người ta lại đối xử với tôi như vậy, nó là cái câu, cái đại ý của những comment mà tôi được nghe, tôi được gửi, tôi được tiếp nhận rất là nhiều. Thường thường á, tôi cũng khá là thắc mắc tại sao mà tôi bỏ qua, tôi không làm một cái chủ đề về cái chuyện này sớm hơn. Tại vì á, kể cả Facebook, kể cả Twitter, kể cả YouTube, kể cả email, thì tôi nhận được những cái comment kiểu này rất là nhiều. Và không ít lần tôi trả lời lại một cách rất là đầy đủ, rất là chân thành, thậm chí rất là dài. Nói chỉ sao mới ngày hôm qua thôi, tôi cũng vừa reply lại một cái comment kiểu như vậy ở trên Facebook. Thì tôi mới giật mình, hey, wow, đây là một cái chuyện chúng ta gặp rất là nhiều. Và đôi khi chúng ta chưng hửng, chúng ta cảm thấy mình sống rất tốt, chúng ta cảm thấy mình không có làm cái gì sai hết, mình rất là ok. Nhưng tại sao mọi người lại đối xử với mình như vậy? Và cái chữ đối xử với mình như vậy là cái chữ mà có thể mang theo mọi nghĩa mà các bạn muốn gán vào. Có thể là đối xử rất tệ, có thể đối xử rất là bạc, có thể đối xử rất là kinh khủng, thậm chí là bất ngờ. Đôi khi có những cái tình huống mà tôi nhận được nó còn hú hồn các bạn, kiểu như là tôi chơi với bạn hết mình mà bạn chơi lại tôi cú hết hồn, thí dụ vậy. Và có nhiều người lâm vào cái tình trạng đó, đôi khi họ mất cả đời để họ tìm một cái lý do đích đáng tại sao bạn lại làm điều đó với mình, thí dụ vậy. Và có rất rất nhiều những cái câu chuyện mà tôi được nghe, được kể, tôi cảm nhận được một cái nỗi đau rất là lớn từ những cái người kể cái điều đó cho tôi. Họ luôn cảm nhận một cái sự kinh khủng và cái nỗi đau đó nó chỉ tạm quên thôi chứ nó cứ kéo dài. Những cái người mà họ tin nhất, những cái người mà họ đã từng quý, đã từng thân thiết, đôi khi họ không thể nào hiểu được tại sao lại có cái hành vi kiểu như vậy. Thế thì cái bài kỳ này tôi sẽ vận dụng hết công lực từ những trải nghiệm, từ những cái mà tôi học được để mà tôi có thể giải thích và trả lời một cách đích đáng. Và có thể tạm gọi là chấp nhận được nhất cho tất cả quý vị và các bạn cho cái câu hỏi tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy. Với bản thân tôi nha, dựa trên những gì tôi học được đó các bạn, thì tôi cũng đi tìm câu trả lời rất là nhiều. Tôi cũng check rất là nhiều những cái đáp án và tự mình trải nghiệm luôn á. Thì tôi nghĩ rằng có một lĩnh vực mà nó giúp tôi có được một cái câu trả lời mà theo tôi là tôi đủ hài lòng. Và tôi cũng theo đuổi cái lĩnh vực này cũng khá là lâu rồi, cũng 5-7 năm nay, ít nhất là như vậy. Và mình học á, kiểu mình tự học thôi, mình quan tâm tới cái chuyện đó mình tự học thôi. Mình học được một cái gì đó thì mình lại dòm cuộc sống này. Mình dòm cuộc đời của người ta, rồi mình dòm cuộc đời của mình. Rồi mình đào sâu, mình tìm hiểu, mình hỏi, rồi mình âm thầm mình để ý nữa. Thì tôi nghĩ là mình không hẳn là quá bờ rồ trong cái chuyện này. Nhưng mà tôi cũng tự tin là tôi cũng lờ mờ giải thích được. Và có được những cái câu trả lời mà theo tôi là nó cũng thỏa mãn. Ít nhất là với cái tâm của tôi. Tôi thấy câu trả lời này hiện tại là tương đối được. Thì cái lĩnh vực mà tôi đang nói là phân tâm học. Đương nhiên, cái bài kỳ này tôi không có nói về lý thuyết phân tâm học. Đó chỉ là một cái từ khóa thôi. Các bạn thích thì các bạn tới nhà sách. Sách chuyên môn, sách dễ đọc, sách khó đọc về phân tâm học rất là nhiều. Thậm chí các bạn có thể đến những cái trường đại học ở trước cổng trường. Trường nào mà có cái khoa tâm lý, các bạn đi tới cái quầy sách hoặc là cái quầy photo, các bạn nói là bán em cuốn sách phân tâm học thì họ bán nhiều lắm, các bạn khỏi lo. Và thậm chí các bạn lên Google, các bạn gõ phân tâm học thì nó cũng ra hết. Nên là chúng ta sẽ không có nói về chuyên sâu về cái địa hạt tâm lý học đó. mà tôi chỉ muốn vận dụng những gì mà tôi hiểu. Tôi sẽ không nói về chuyên môn sâu nặng gì hết, tôi chỉ nói nôm na thôi. Và mong là tất cả mọi người sẽ hiểu. Thế bây giờ mình vô cái phần giải thích. Tại sao người khác lại đối xử với mình như vậy? Thì với bản thân tôi, khi các bạn tiếp xúc với một ai đó, đó thực ra không phải là các bạn tiếp xúc với họ thôi đâu. Không phải là, ví dụ bạn có một người bạn, bạn biết người bạn đó tên Tuấn chẳng hạn, thì bạn gặp cái thằng Tuấn đó, không hẳn là bạn chỉ biết mỗi thằng Tuấn ở thời điểm hiện tại thôi đâu. Mà bên cạnh đó bạn còn tiếp xúc với thằng Tuấn của quá khứ. Bạn sẽ gặp gỡ với con người của họ, với những trải nghiệm mà họ từng trải qua trong quá khứ, những đau khổ, những dồn nén. Bạn cũng gặp tuổi thơ của họ trong chính con người của họ bây giờ. Bạn có thể gặp luôn những bạo hành mà họ đã từng gặp trong quá khứ ngay trong con người của họ bây giờ. Nghĩa là các bạn phải hiểu là tính cách, cách ứng xử của một con người rất là phức tạp. Con người không có đơn giản đâu các bạn. Trong chúng ta đó, nó có rất là nhiều phiên bản, nó có rất là nhiều ký ức dồn nén. Và chưa hết đâu, đôi khi bạn gặp một người, bạn gặp luôn ba và mẹ của người đó, tính cách, thói quen, gia đình trong chính con người đó luôn á. Bạn cũng gặp luôn những cái cuộc bạo hành, những cái sự giả dối mà người đó đã từng trải nghiệm trong quá khứ ngay trong hiện tại của họ luôn. Tất cả những cái điều đó làm nên một cái hành vi tâm lý rất là phức tạp. Và đôi khi sẽ có những cái điều kiện, những cái hoàn cảnh mà họ sẽ bộc lộ ra. Ví dụ, bạn có thể tin một người nào đó và bạn thấy người này rất là kind, rất là tử tế. Và anh ta luôn luôn tử tế với tất cả mọi người. Và bạn rất là tin tưởng anh ta, bạn quen anh ta, lại là anh tin Tuấn đi. Rồi đến một ngày trong một cái lúc bùng nổ lên, cãi lộn, anh ta đánh bạn. Cái hành vi đánh này là hành vi rất bất ngờ, bạn không bao giờ tưởng tượng. Đương nhiên có thể anh ta đánh cái hai cái thôi, nhưng mà điều đó nó làm bạn quá sốc. Và bạn sẽ thắc mắc là tại sao anh làm điều đó với tôi. Tôi không ngờ. Ở đây không ủng hộ bạo lực, không bao giờ ủng hộ cái này. Nhưng mà nếu bạn có thể giải thích được từ tận gốc rễ, thì đôi khi bạn sẽ hiểu được tại sao lại như vậy. Cái người tên Tuấn trước mặt bạn không chỉ có cái phiên bản hiện tại đâu, mà đó là tổng hợp của suốt thời thơ ấu của anh ta tới bây giờ. Có thể bằng trong những cái lúc bình thường, ổn định, anh ta đè nén được, anh ta chôn vùi được, anh ta kiểm soát được. Nhưng nếu bạn hiểu ra đó, tuổi thơ anh ta thường xuyên bị đánh đập, anh ta thường xuyên bị coi thường chẳng hạn, anh ta trải qua bạo hành hàng ngày, chửi rủa xỉn từ gia đình, rượu chè rồi tệ nạn anh ta nhìn thấy bình thường, và anh ta rất cố gắng để ăn học, để thoát khỏi cái hoàn cảnh đó. Và bây giờ anh ta trở thành một cái người mà hoàn toàn ngược lại với hoàn cảnh của anh ta, tử tế, đẹp trai, ga lăng, ý chí của anh ta cực mạnh, và anh ta dồn nén được hết những cái tiêu cực. Và đôi khi chính anh ta cũng đã tin là mình đã bỏ quá khứ lại phía sau. Nhưng không các bạn, tôi đố ai bỏ được quá khứ ở lại phía sau. Sẽ có những cái lúc nào đó mà cái hoàn cảnh nó kích thích, và người ta lại quay trở lại với một cái phiên bản có thể cách đây 20 năm. Người ta không chịu được, người ta dồn nén. Và thế là người ta hành xử dựa trên một cái phiên bản nào đó, hay là một cái hình ảnh nào đó mà họ từng nhìn thấy trong quá khứ. Đương nhiên sau đó họ rất là hối lỗi. Và tôi nói rồi, chúng ta không cổ vũ những cái chuyện này. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu à tại sao là như vậy, chúng ta sẽ thấy wow, con người thật là phức tạp. Và những cái hình ảnh mà chúng ta vẽ ra, những cái lối sống mà chúng ta đang cố gắng, nó thuộc vào cái ý chí của chúng ta đó. Nó rất tốt. Nhưng điều đó không có nghĩa là khi bạn nhìn một người rất tốt thì có nghĩa là họ toàn tốt. Đôi khi có rất nhiều thứ dồn nén trong người đó. Và cái góc nhìn cơ bản của tất cả chúng ta, đừng xem ai hoàn hảo cả. Tôi nghĩ đó là một cái cách tiếp cận rất quan trọng khi chúng ta quan sát, khi chúng ta chơi với một người nào đó. Họ sẽ có một cái vấn đề nào đó, chứ họ không hoàn hảo. Thực sự. Nên cái câu chuyện á, tôi chơi với bạn hết lòng, mà bạn chơi tôi là một cú hết hồn. Thực ra, tốt hơn hết, chúng ta đừng quá ngây thơ về cái sự vĩ đại của một ai đó. Cái hành trình mà chúng ta từ khi sinh ra cho tới khi trưởng thành, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, dọc cái chiều dài đó là một nùi những ký ức, một nùi những trải nghiệm. Và không có ai mà đến tuổi trưởng thành chỉ toàn đi qua hoa hồng cả. Không có ai mà đến tuổi trưởng thành mà chỉ toàn đi qua niềm vui cả. Có rất nhiều chuyện xảy ra. Và kể cả đó là một người tốt, thì họ vẫn phải gặp, vẫn phải đối mặt với những chuyện này, chuyện kia. Có những chuyện buồn, có những chuyện rất đau lòng. Họ không muốn gặp lại những chuyện đó luôn á. Họ không muốn nghĩ tới những cái chuyện đó luôn. Nhưng có những cái môi trường tự nhiên nó kích thích lên. Và thế là cái con quỷ bị nhốt, con thú dữ bị nhốt 10 năm, 20 năm về trước, tự nhiên nó lại sổng chuồng. Nó lại bộc lộ ra. Và cái câu chuyện này cũng là câu chuyện mà tôi chứng kiến rồi. Đặc biệt với những bạn mà xuất thân từ gia đình có bạo lực. Lớn lên các bạn rất là ghét cái bạo lực đó. Thậm chí các bạn căm thù cái bạo lực đó luôn á. Nhưng trong một cái lúc cãi nhau nào đó, chính các bạn đó lại sử dụng bạo lực. Thế nó mới hài chứ. Thế nó mới mâu thuẫn cực độ chứ. Và đôi khi cái tát mà anh ta tát, có thể một phần là lý trí của anh ta, nhưng có thể đó là cũng là ba anh ta đang trong cái hình hài đó đó. Ngày xưa anh ta thấy ba anh ta tát mẹ anh ta hoài. Suốt tuổi thơ anh ta thấy những cái điều đó. Và thật là không dễ để thoát ra khỏi những cái việc này đâu các bạn. Quay trở lại cái chủ đề chính. Tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy? Đôi khi á, cái cách họ đối xử với bạn á, chưa hẳn là vì bạn đâu. Mà là vì họ. Vì họ, cuộc sống của họ trải qua rất nhiều thứ. Quá khứ, tuổi thơ, nỗi đau, ký ức. Tất cả đã dạy cho họ và hình thành nên con người của họ. Cái đó mới là cái làm cho họ đối xử với bạn như vậy. Chứ cũng chưa chắc là do lỗi của bạn. Ví dụ một người nào đó lừa bạn đi. Bạn đã rất tử tế với họ. Bạn đã rất chân thành với họ. Và bạn tin là mình tốt như vậy rồi thì sao mà mình có thể gặp những cái chuyện bị lừa phỉnh được. Nhưng bạn ơi, cái thời gian bạn tiếp xúc với một người nào đó làm sao mà bằng được cái thời gian mà họ tính từ khi mà họ có mặt trên đời cho tới bây giờ được. Bạn có biết tuổi thơ họ trải qua những gì không? Bạn có biết họ đã gặp những gì trên đường đời hay không? Có thể chính họ cũng đã từng bị lừa trong quá khứ và bây giờ họ cảm thấy là cuộc sống này họ diễn dịch ra một cái hình ảnh là đời này chỉ có lừa qua lừa lại thôi chứ không bao giờ có sự tử tế. Thế là họ đi kiếm một ai đó lừa để họ lừa và bạn là một con mồi. Câu chuyện đơn giản vậy thôi. Bởi vậy nếu nhìn từ cái góc nhìn của bạn, cái việc bạn bị một người rất thân thiết lừa là bạn hết hồn. Nhưng nếu bạn nhìn ở góc độ cuộc đời của người đó, bạn sẽ thấy cái sự việc này là rất bình thường và chưa chắc đây là lần đầu tiên họ làm. Vì tôi nói rồi, sẽ có những hoàn cảnh tự nhiên nó quá thuận lợi cho một cái điều gì đó để người ta làm. Và họ đã làm. Câu chuyện là như vậy. Nãy giờ tôi đã lấy hai ví dụ. Một cái ví dụ từ một cái ký ức, một cái trải nghiệm mà người ta cố tình người ta phớt lờ, người ta cố tình người ta chối bỏ nhưng người ta vẫn làm là bạo hành. Và một cái khác đó là người ta không chối bỏ và người ta xài nó mỗi ngày là lừa lọc. Thực ra hai cái này nhìn đó, có vẻ nó ngược nhau nhưng cơ chế là nó giống nhau. Chúng ta hình thành nhân cách, hình thành thói quen, hình thành mọi thứ từ nhỏ. Rồi sau khi trải qua những cái biến cố, những cái va vấp, những cái va chạm, nó càng bồi đắp, nó càng làm cho chúng ta hình thành nhân cách. Và nó đưa chúng ta tới cái phiên bản bây giờ. Nên tôi tạm chốt lại ở cái chỗ này. Bạn gặp một người nào đó, đừng nghĩ là chỉ có cái phiên bản hiện tại của họ trước mắt bạn. Đừng nghĩ như vậy, không đơn giản như vậy đâu. Tuổi thơ của họ cũng đang ở trong đó đó, chẳng qua là nhiều khi bị ghim lại thôi. Quá khứ ở trong đó đó, trải nghiệm ở trong đó đó, dồn nén ở trong đó đó. Sẵn kể luôn câu chuyện, tôi cũng đã từng tiếp xúc với một bạn. Cái tính cách, cái khuynh hướng của bạn này á, thì tôi gặp nhiều. Nhưng mà khi mà tôi dụng công, tôi tìm hiểu á, thì chỉ bạn này thôi là tôi tìm hiểu được ở một cái góc độ mà nó rất là sâu sắc. Và tôi cho là tôi đã thực sự nỗ lực để mà nhìn thấy cả bức tranh. Cái bạn này á, gây cái sự chú ý cho tôi á, tại vì đơn giản á, là từ vài lần tiếp xúc là tôi đã thấy một cái sự mâu thuẫn rất là lớn bên trong bạn này. Bạn cạnh tranh rất là nhiều. Tại tôi chơi thể thao chung với người này. Bạn cạnh tranh dữ lắm. Bạn hơn thua một cách khủng khiếp. Coi như là rất là hiếm một cái người mà cái sự hơn thua và háo thắng cao như bạn này. Và không chỉ háo thắng trong thể thao. Mà trong những cái cuộc nói chuyện bình thường thôi. Bạn lúc nào cũng muốn gồng lên. Bạn lúc nào cũng muốn hơn người khác. Lúc nào cũng muốn dữ dội. Muốn tôn mình lên và vô thức hạ thấp người khác. Tuy rằng cuộc sống của bạn cũng không phải là quá giàu có. Kinh tế của bạn cũng không có quá đặc biệt. Nhưng bạn luôn muốn hơn thua. Thì tôi thấy cái này cũng bình thường thôi. Tại vì tiếp người như vậy tôi gặp rất nhiều rồi. Nên tôi thấy cũng bình thường. Cũng không có gì để tâm. Cái mà khiến tôi để tâm á là không ai hỏi. Nhưng bạn ấy luôn luôn vô thức phủ nhận. Không ai hỏi cả. Nhưng mà khi chơi thể thao các bạn. Bạn đó luôn luôn nói là em chơi cho vui thôi, em không màng thắng thua. Còn khi mà nói chuyện bình thường á, bạn luôn luôn nói là em không quan tâm. Em không quan tâm. Cứ nói đi nói lại như vậy. Không ai hỏi cả. Nhưng tự nói. Thế tôi thấy cái trường hợp này đặc biệt quá. Thằng nhóc này nó vô tình nó bộc lộ ra cái điều này. Mà hình như chính nó cũng không ý thức được. Tôi về tôi nghiên cứu các bạn. Và tôi kết luận một cái điều như thế này. Ít nhất với bản thân tôi. Thực sự nha, bạn biết rất ít thông tin về ai đó từ những gì họ nói. Tại vì những thứ họ cố tình họ nói ra là những thứ đã qua một cái lớp xử lý của ý thức rồi. Người ta lựa lời người ta nói. Nên nhiều khi á, thông qua lời nói mình biết rất ít về một ai đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bạn biết nhiều hơn đựng chút nhưng không biết được hết đâu từ những hành động của người khác. Tại vì rất nhiều hành động nó cũng xuất phát từ ý thức. Tức là bây giờ tôi muốn làm một cái điều gì đó, tôi muốn chào hỏi, tôi muốn thực hiện một cái hành vi nào đó. Rất có thể tôi đã suy nghĩ về hành vi đó trước rồi. Và cái hành vi là kết quả của cái ý thức của tôi thôi. Đúng không? Nên ok, từ cái bước hành vi trở đi cũng là một cái dữ liệu khá là ok để mình biết về một ai đó rồi. Nhưng nó cũng không phải là tất cả. Nhưng mà có một thứ mà chỉ cần các bạn nhìn vô cái thứ đó thôi, nó sẽ tiết lộ rất nhiều về tính cách và kể cả cuộc sống của một ai đó. Đó là bạn nhìn vào những cái điều mà vô thức họ lộ ra. vô thức họ lộ ra. Cái điều đó nói rất nhiều, rất rất nhiều về cuộc sống của một ai đó. Tại sao vô thức nó lộ ra? Có nghĩa là nó có sẵn trong người đó rồi. Và thậm chí họ bộc lộ ra mà họ không hề đề phòng, một cách rất tự nhiên. Thì chúng ta thấy là đây mới là con người của họ. Cái gì mà nó vô thức nó bộc lộ ra? Và nếu mà các bạn đào sâu vào phân tâm học á, các bạn sẽ thấy là thậm chí đôi khi một cái câu lỡ lời, đôi khi một cái giấc mơ xa lạ nào đó nó cũng tiết lộ rất là nhiều thứ. Nhưng mà thôi, bây giờ mình không có nói tới địa hạt của chuyên môn. Quay trở lại câu chuyện, cái điều mà vô thức người ta lộ ra nó tiết lộ rất là nhiều về họ ha. Cái ví dụ một về sự bạo hành đó các bạn, ý thức mà mạnh thì rất nhiều người tử tế sẽ không bao giờ làm cái điều đó, nhưng mà nó vô thức nó lộ ra. Cái điều này tiết lộ rất nhiều về con người đó. Chưa chắc họ là một người xấu, nhưng quá khứ của họ chắc chắn có chứa cái hành vi mà họ vừa làm. Thì bây giờ quay trở lại câu chuyện của người bạn đặc biệt mà tôi đang kể. Cái sự vô thức họ bộc lộ ra là cái sự hơn thua, là cái sự háo thắng, là cái sự cạnh tranh, là cái sự kèn cửa một cách rất mạnh của người này. Đó là cái vô thức họ lộ ra. Trong khi đó cái ý thức họ lộ ra thì nó lại hoàn toàn ngược lại. Em chơi do vui thôi, em không quan tâm. Thì tôi mới ngờ ngỡ cái này các bạn. Hình như là thằng bé này nó biết rõ ràng là cái tính nó có hơn thua. Nó biết rõ ràng là nó cạnh tranh rất mạnh. Và nó biết rõ ràng cái điều này là xấu luôn thì phải. Đó là lý do mà nó luôn ra sức nó phủ nhận. Tại vì khi có ai đó kết tội bạn mà bạn bào chữa thì cái đó mình đâu có gì để nói. Còn đằng này không ai nói gì cả. Tự ông biện hộ thì hình như ông có biết cái này nhưng ông cố tình ông phủ nhận. Thì tôi mới thấy kết luận tính cách của bạn này. Thứ nhất, có vẻ bạn phát hiện ra mình có tính hơn thua háo thắng. Và có vẻ bạn khá là ghét cái tính này á. Thì tôi mới đào sâu thêm. Ủa tại sao là như vậy? Tại sao cái điều gì nó dẫn cái bạn này tới một cái bản năng rất là mãnh liệt của cái sự chứng tỏ hơn thua háo thắng như vậy? Thì cũng khá lâu á, tôi mới biết là hiện tại bạn này đang sống với mẹ. Mẹ của bạn này bị ba bỏ đi, bị bỏ rất là sớm. Và hai mẹ con phải sinh tồn từ nhỏ tới lớn, làm đủ nghề hết. Coi như di cư từ tỉnh này qua tỉnh nọ, vùng này qua vùng nọ. Và đi đến đâu cũng phải, nói thẳng là cũng phải đánh nhau, kể cả nghĩa bóng và nghĩa đen, để vật lộn để sinh tồn với đời. Tại vì nghèo mà không có gì hết, bám vào nhau nương tựa mà sống. Đi cạo mũ cao su cũng phải giành giật nhau, cũng phải đánh nhau, nói chung là qua mọi thứ, trải qua hết rồi. Đi nhặt ve chai cũng phải giành giật, bị kèn cửa, bị chèn ép. Rồi tâm hồn có thiện lương đến mấy thì trong cái hoàn cảnh đó cũng rất là dễ dính vào những cái manh mún, dính vào những cái đấu đá, rồi ở trong những cái khu trọ sập sệ. Ngày nào cũng thấy người ta đánh lộn, và ngày nào cũng thấy người ta xỉn sai nhậu. Rồi người ta nhậu đâu có phải là người ta để yên cho mình đâu, đôi khi người ta tới phòng trọ mình người ta quẩy. Thì bây giờ mình hiền mấy cũng phải đứng lên, dứt lại nó. Nói thật, thế thì suốt một cái khoảng thời gian 20 mấy năm như vậy, bạn tưởng tượng coi, một con người được đặt vào cái sự đấu đá háo thắng cực mạnh. Và tôi thấy là bạn này thực sự bạn có một cái nỗ lực phi thường để vươn lên. Bây giờ nói thẳng là bạn chưa giàu, còn xa lắm bạn mới giàu. Nhưng cái nỗ lực để bạn thoát khỏi được cái cuộc sống cũ, theo tôi là quá phi thường. Và bạn đang rất nỗ lực, rất cố gắng. Bạn ăn mặc đàng hoàng, bạn chỉnh chu, bạn chơi thể thao, bạn tập gym, bạn cải thiện ngoại hình. Bạn thậm chí còn biết chăm sóc da, skin care, tóc tai, mọi thứ perfect, hoàn hảo, quần áo mặc rất là ok. Giống như một cái cách bạn bằng mọi giá phải thoát khỏi kể cả một cái dấu vết nhỏ nhất của cái quá khứ. Nhưng rất là khó để thực sự ra khỏi quá khứ các bạn. Mình đã hơn thua háo thắng 20 năm rồi mà. 20 mấy năm rồi mà. Thì bây giờ đôi khi cái niềm tự hào của mình nó lại trở thành một cái bất lợi của mình thời điểm hiện tại. Giống như một cuốn sách đã từng có viết đó, là What gets you here won't get you there. Đúng không? Đại khái là cái thứ mà đưa bạn tới chỗ này, tới chỗ hiện tại, sẽ không đưa bạn tới cái chỗ xa hơn mà bạn muốn. Bạn ấy có ngày hôm nay, tất cả là nhờ sự quyết tâm, sự cạnh tranh, sự đấu đá, cạnh tranh bằng được, chơi cái gì cũng phải chiến thắng, làm ở đâu cũng phải nắm bắt cơ hội, phải hơn người khác, phải thắng người khác bằng mọi giá để thoát khỏi cái cảnh bây giờ, để thoát khỏi cái cảnh nghèo. Nhưng mà bây giờ nó ngấm sâu quá rồi, và nó bị dính vào cái thói quen tới mức mà một cái cuộc nói chuyện bình thường thôi cũng có màu sắc chiến tranh trong đó. Một cái trò chơi bình thường thôi cũng có màu sắc cạnh tranh trong đó. Và bạn đó không bao giờ nghe được một cái lời góp ý nào hết. Cuộc sống của bạn đó chỉ có thắng và thắng và thắng thôi. Và hậu quả là rất nhiều người ghét bạn đó. Rất nhiều người ghét. Và tôi nghĩ là sở dĩ cái công ty của bạn đó mà không đuổi bạn, mặc dù có thể cả phòng ghét bạn đó, đó là bởi vì năng lực của bạn quá giỏi. Bạn biết cái kiểu người cạnh tranh như vậy mà.
năng lực của họ giỏi lắm luôn tới mức không thể thay thế luôn. Vì họ luôn muốn thắng mà, họ luôn muốn là số 1 mà. Nhưng mà một ngày đi làm của họ cũng chẳng có vui gì hết. Tại vì mọi người xung quanh rất ghét họ. Không khí làm việc của họ lúc nào cũng nặng nề. Và tôi nghĩ là chắc là lý do đó là lý do mà công ty không đuổi bạn đó. Mọi người ghét bạn đó dữ lắm. Nhưng mà thiệt ra các bạn, sau khi mà tôi dày công á, tôi tìm hiểu về cái việc này á, tôi cảm thấy ít nhất trong mình nha, tôi nói có lương tâm của mình, tôi không có ghét bạn này nữa. Mặc dù lúc đầu tôi rất là khó chịu. Đôi khi mình hiểu một cái câu chuyện tại sao á, mình hiểu cái phiên bản trước mắt mình nó không tự nhiên nó là như vậy đâu. Không tự nhiên nó là như vậy mà nó cả một quá khứ. Và khi mình hiểu được cái quá khứ, mình sẽ cảm thấy à, nó phải như vậy, nó phải như vậy. Và mình tự nhiên nhiều khi mình cảm thấy thông cảm nữa. Đương nhiên các bạn phải hiểu là khi mà tôi thông cảm cho một ai đó không có nghĩa tôi thích họ. Thì tôi cũng chưa phải tới cái bậc thánh. Nhưng mà đôi khi mình không thích cũng không có nghĩa là mình ghét. Và mình nhìn một người nào đó bao dung hơn rất là nhiều. Tôi nghĩ là sau này bạn này lấy vợ, cái điều quan trọng nhất của hôn nhân của bạn là cái người vợ đó không cần phải đẹp xấu, không cần phải học cao học rộng gì hết. Mà cái người bạn đó có thể nhìn thấy được tại sao chồng mình lại có cái tính này. Người vợ đó chỉ cần làm duy nhất được một điều đó thôi. Và người vợ có thể thông cảm và thương cho cái quá khứ của bạn này. Hai bạn chắc chắn sẽ hạnh phúc. Nói thật. Ha. Chứ mà nếu mà mình không hiểu, mình sẽ cảm thấy là tại sao chồng mình lại hơn thua và háo thắng với mình tới mức mà khắc nghiệt như vậy. Thì rất có thể cái câu là tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy, nó sẽ được thốt lên nhiều lần đó. Đương nhiên tôi cũng hiểu rằng nhiệm vụ nhỏ nhỏ nãy giờ tôi nói á, từ người khác á, nó chỉ là những thứ nhỏ nhỏ thôi. 99% trách nhiệm là thuộc về bạn này. Bạn sẽ phải bỏ, sẽ phải học mới hoàn toàn để không có cạnh tranh và đấu đá tới mức cực đoan như vậy. Có thể sẽ mất 5 năm, 10 năm để bạn thay đổi á. Nhưng mà thực ra tôi cũng mừng là tại vì bạn biết cái điều này xấu mà. Nếu mà bạn không biết cái điều này xấu, tại sao bạn cứ ra sức phủ nhận là ôi em chơi cho vui, em không quan tâm, em chả quan tâm hơn thua ai. Thì tôi cho rằng đây cũng là một cái dấu hiệu tốt. Thì thời gian mọi thứ nó sẽ thay đổi. Cũng nói một chút xíu về tình yêu. Tập kỳ này thu lâu ghê ha, dài. Thôi nói chút xíu này đi. Khi mà bạn yêu một người nào đó đó, thực ra nó ngay từ đầu bạn phải nhận thức việc này nó khó khăn lắm nha. Và tôi cũng nói rất nhiều lần, chinh phục thì dễ nhưng mà yêu thương thì khó lắm. Ngay cả những cái quốc gia như Mỹ rồi Hàn Quốc này nọ, các bạn thấy cái ngành công nghiệp tán gái, cái ngành công nghiệp chinh phục, những cái show truyền hình về dating, về hẹn hò nó nhiều nhan nhản luôn. Nhưng mà cái tỷ lệ ly hôn thì nó cũng cao trên nóc nhà. Thế thì các bạn phải hiểu rằng họ chỉ giỏi chinh phục thôi, không có nghĩa là họ giỏi yêu thương nha. Vì yêu thương nó khác. Tình yêu nó không đơn giản là tôi gặp người này tôi thấy nhớ họ. Tôi thấy nhớ họ quá thì chịu không nổi là được rồi đó, là hạnh phúc rồi đó. Hoặc là dắt nhau đi ăn, dắt nhau đi chơi. Hoặc thậm chí là tâm sự chia sẻ với nhau đã gọi là tình yêu rồi, thì tôi không cho là như vậy. Nó là những thành phần rất quan trọng nhưng nó không phải là tất cả. Cái tôi cho rằng quan trọng nhất đó là khi bạn yêu một người nào đó, bạn đừng nghĩ rằng chỉ có họ trước mắt bạn thôi. Cái người hiện diện trước mắt bạn đằng sau đó là một dòng thời gian có thể kéo dài nhiều chục năm. Và cha cô ấy, mẹ cô ấy, ông bà cô ấy có thể ở trong con người của cô ấy luôn đấy. Bạn phải nhìn với cái con mắt như vậy và tận dụng những cuộc trò chuyện, tận dụng những trải nghiệm, những sự tìm hiểu để mình hiểu rất là sâu về con người đó. Và khi mà hiểu ngọn nguồn rồi á, lúc đó trong đầu mình nó sẽ có một cái khoảnh khắc. Tôi cho rằng đó là một cái khoảnh khắc quyết định. Tôi hiểu tại sao anh là như vậy rồi, tôi hiểu tại sao em là như vậy rồi. Tôi chịu được không? Nếu mà câu trả lời là tôi không chỉ là chịu được mà tôi còn thương, thì chúc mừng các bạn, tuyệt vời. Còn nếu mà bạn cảm thấy tôi không chịu được thì hãy dừng lại. Tôi cho rằng đó là cái điều rất sáng suốt. Vì cái thứ bạn không chịu được sớm muộn gì nó cũng sẽ xuất hiện. Tại vì nó đã sẵn ở trong cái đối phương kia rồi mà. Đương nhiên sẽ có những cái thủ thuật cho người này, người kia cơ hội, thời gian để sửa thì cũng được. Nhưng mà nếu sau một thời gian mà mình thấy cái điều này gần như không thể, thì các bạn hiểu là rất là khó sửa. Nhưng mà đương nhiên khi các bạn đã tìm hiểu và các bạn đã biết lý do tại sao rồi á, thì kể cả khi các bạn rời đi á, các bạn cũng không có ghét, không có hận người ta và cũng không có tới mức la làng lên là tôi không ngờ bạn lại làm như vậy. Bản thân tôi cũng có dịp tiếp xúc và đôi khi tôi thấy có những người ích kỷ một cách khủng khiếp. Ích kỷ lắm luôn á các bạn. Ích kỷ mà vượt sức chịu đựng của tôi luôn. Tôi cũng không có nhiều năng lượng để tôi tìm hiểu hết. Chỉ một vài người tôi tìm hiểu thôi mà. Nhưng mà khi mà tôi hiểu ra thì tôi không còn chơi với họ nữa. Nhưng tôi cũng không quá ghét họ. Tôi biết tại sao là như vậy. Chỉ là cái vấn đề của họ nó lấy quá nhiều năng lượng của tôi nên tôi buộc phải đi thôi. Nhưng tôi hiểu tại sao là như vậy. Và đương nhiên đó không phải là một cái lời vĩnh biệt. Biết đâu đấy vài năm sau gặp lại, họ giải quyết xong chuyện của họ thì sao, đúng không? Nên cái việc hiểu sâu 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 sắc đằng sau á, tại sao người ta lại sống như vậy á, nó cũng có rất là nhiều cái hạt giống tương lai, biết đâu đấy nó đùm hoa kết trái. Thôi thì cái bài kỳ này rất là dài rồi, có thể khi mà tôi giải thích ở một cái tầng sâu như vậy, đôi khi nó không giải quyết được cái chuyện gì trong cuộc sống của bạn. Nếu ai đó đối xử tệ với bạn, rất có thể họ sẽ tiếp tục đối xử tệ, nhưng ít nhất tôi chỉ cho bạn biết tại sao là như vậy. Vì đôi khi đó không phải là lỗi của bạn, mà vì một cái dòng thời gian đằng sau đó đã làm họ đối xử với bạn như vậy. Thì khi bạn biết cái sự thật này, nhiều khi bạn cũng bao dung cho bạn hơn chứ. Tại vì sẽ có rất nhiều người khi mà thấy ai đó đối xử tệ với mình, nó sẽ luôn luôn nghĩ về mình đầu tiên, tôi làm gì sai, đúng không? Thì đúng là có trường hợp mình sai thiệt, nhưng cũng có rất nhiều trường hợp mình không sai gì đâu. Thì một cái góc độ hiểu này á, nó cũng làm cho mình bao dung, nhất là những bạn sống thiện lương, thiện lành, không bao giờ hại ai hết, luôn luôn được mọi người yêu quý. Nhưng mà gặp một số trường hợp cá biệt thì lại nghĩ là bản thân mình liệu có làm gì sai không, thì rất có thể là không sai. À, mà vì quá khứ, vì cái dòng thời gian đằng sau mỗi người á, nó làm cho họ đối xử với bạn tệ như vậy. Ha, hy vọng bài này sẽ hữu ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe với tôi trong một trong những bài có thể là dài nhất trong năm nay rồi. Cảm ơn và biết ơn các bạn thật nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau các bạn nha.